莫来忘罪，爱咋地忙跳暗慰，该老妹多光空战送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Nam Phương xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, là ngày 17 tháng 10 năm 2020. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương, thân mến thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú, ngày hôm nay lạnh lẽo quá.
Lần đầu tiên đó. Của năm 2020 tôi phải mặc áo lạnh ở bên ngoài để đi làm thưa cô. Nhưng mà tôi không sao, người ta bảo xứ Texas, xứ Dallas, phố quốc của chúng ta là nếu bạn không thích thời tiết ở đây, cho tôi 5 phút tôi sẽ đổi thời tiết cho bạn. Và đúng như vậy, hôm nay chúng ta có một buổi sáng ngày thứ Bảy rất là đẹp thưa cô. Trong mùa bất ổn xã hội COVID-China virus 19, các cuộc bầu cử sắp diễn ra, tôi cũng như cô và chúng ta đồng ý là có rất nhiều tiếng ồn nào về sự trung tín, về sự trung tín của các ứng cử viên tại Hoa Kỳ, cũng như chắc là Việt Nam Đảng Cộng sản không có sự trung tín với ai cả, ngoài ra chỉ có sự trung tín với Đảng thôi. Dưới nhịp sống hiện đại liên tục thay đổi biến chuyển, sống trung tín là một thách đố cho mọi người. Không chỉ cuộc sống hiện đại dễ thay đổi, con người hiện đại cũng trở nên dễ thay lòng đổi dạ. Những kết ước trung tín dần dần trở nên xa lạ và khó khăn, trở nên ràng buộc và vướng víu. Người ta trong nước Hoa, tại nước Hoa Kỳ này cũng như tại Việt Nam, đảng cầm quyền phá đổ giá trị trung tín để được sự tự do và buông mình theo những thay đổi bất tận của cuộc đời. Khi sự trung tín như một chiếc neo đậu bị con người cắt đi, xã hội loài người trở nên như một chiếc thuyền vô định đắm chìm trong biển cả của cuộc đời, bao sóng gió bão táp và sự giả dối lừa lọc. Và bên cạnh là những sự nghi ngờ, hiểm thù, chỉ trích. Từ thành Thăng Long, dù là mưa và lạnh, nhưng vẫn trung tín với những điều ông đã được dạy, đã được học, đã được viết. Tôi xin gửi lời chào đến nhà báo Nguyễn Minh Tự. Thưa, nếu nhà báo Nguyễn Minh Tự nghe được tôi ạ.
Dạ, nghe không? Tôi chào hỏi anh Minh. Và chào các khán giả của đài.
Thưa ông, tôi biết ông đang ở thành phố Thăng Long. Chúng tôi hỏi ông biết tại sao có một thời gọi là thành phố Thăng Long, rồi thành phố Hà Nội. Thời tiết Hà Nội thế nào thưa ông? Tôi nói là mấy hôm qua hôm nay mưa và lạnh lắm phải không?
Là thời tiết Hà Nội bây giờ, Hà Nội nó đang là mùa thu. Đang là đầu mùa thu, thời tiết là rất là mát mẻ, dễ chịu lắm. Mùa thu của Hà Nội thì nó là một cái thời tiết mà nó là tốt nhất trong năm đấy, tốt đẹp nhất trong năm đấy. Vừa đẹp cảnh, vừa đẹp người. Nhưng mà mỗi một tội là đồng thời nó cũng là một cái mùa nó là bão mà. Bây giờ thì ở Việt Nam tình trạng bão lũ lụt bây giờ thì đang như kịch lắm, nhiều người chết rồi thì cả những người đi cứu hộ là cũng chết oan chết uổng bao nhiêu người. Tức là tóm lại là đứng về mặt một cái đất nước thì đang có cái đau thương. Anh ạ, thế nhưng mà thời tiết nói chung thì là nhất là Hà Nội thì lại rất là đẹp, đẹp chứ không có mưa, không có mưa.
Tôi đang thưa chuyện với nhà báo, tôi nói ông là một người trung tín với những điều ông đã được dạy. Tôi xin phép ông tôi nói như vậy, dù sao ông đã có tuổi hơn tôi. Những điều ông đã học, ông đã lớn lên và lúc ông làm nhà báo, ông viết những cái điều đúng hành xử với chức năng của mình. Tự nhiên tôi nghĩ có cái bài hát của Nhạc Vàng. Nhạc Vàng miền Nam chảy dọc từ mũi Cà Mau đến phía bên tận bên biên giới Campuchia, anh em bốn bể một nhà. Bài hát nó có cái tên là Chợt Nghĩ Về Hai Nơi. Trời Đà Lạt hay trời Hà Nội, trời nào cũng thế thôi. Nhưng mà ông nói đất nước có những cái tin buồn, thực ra tôi sẽ đề cập đến những cái tin buồn. Đã có một thời gian tôi được thưa chuyện với ông, đã có một thời gian tôi chưa được thưa chuyện lại với ông. Có cái điều gì ông cần nhắc đến để cho tôi biết, hoặc nếu không thì tôi sẽ nhắc đến những điều tôi biết để tôi mời ông nói chuyện với tôi ngày hôm nay, thưa nhà báo Nguyễn Minh Tự.
Dạ vâng, anh theo yêu cầu anh chưa có ý kiến, anh cần trao đổi về cái gì thì anh có ý kiến chủ động đi.
Tôi có cái điều thưa ông, tôi phần đầu tôi nói là trong cuộc bầu cử sắp tới này, nhất là Hoa Kỳ chúng tôi còn China virus COVID-19 nó hoành hành dễ sợ, và hai đảng cũng hoành hành với nhau dễ sợ. Người ta ra đứng cử chức vụ lớn nhất của nước quốc gia này không còn coi nhau như một con người có giá trị, có nhân phẩm nữa. Nơi ông ở, tôi đang so sánh Chợt Nghĩ Về Hai Nơi đấy, nơi ông ở sắp có một cái đại hội 12, 13, 14, chỉ đó 14 thì chắc chưa có đâu. Nhưng mà con số 13 là con số xui đấy.
13
là con số xui đấy. Họ cũng đang thanh lọc, họ cũng đang đánh nhau, họ cũng đang bắt bớ đầu này đầu kia. Cái điều suy nghĩ của tôi hai nơi như vậy có đúng hay không thưa nhà báo Nguyễn Minh Tự?
Vâng, bây giờ thì nó có cái là đại hội nói đại hội thì bây giờ thì họ đang chuẩn bị, nhưng mà theo thông lệ thì ở cái đất nước này không phải bây giờ như thế đâu, thì họ bao nhiêu xưa là học bao nhiêu năm nay mà cái đảng cầm quyền thì họ có cái nếp là chuẩn bị đại hội như thế, thì cơ sở trở lên thì cơ sở là cấp trên của cơ sở, thế mà bây giờ thì nó đang chuẩn bị để mà cái đại hội các cái địa phương và các cái ngành mà nó gọi là cấp trên của cơ sở đấy, tức là trực tiếp với trung ương đấy, để chuẩn bị chỉ còn có mấy tháng nữa thôi, bây giờ đã là tháng 10 rồi, thì đầu năm ấy thì nó là cái đại hội 13 thì bây giờ họ đã chuẩn bị chu đáo rồi, chứ còn tất nhiên trong cái quá trình mà chuẩn bị mà nhất là đặc biệt là vấn đề nhân sự nha, nó có hai cái vấn đề về nội dung đại hội, tức là các cái nghị quyết đại hội thì ai cũng biết là nó sẽ cứ tiếp tục thôi, anh ạ, tiếp tục một cái chế độ hiện hành như ngày nay, tức là dưới sự lãnh đạo gọi là tuyệt đối theo cái điều 4 của hiến pháp, tuyệt đối và toàn diện của đảng cộng sản, hay là người ta vẫn gọi đấy là vẫn là đảng độc tôn độc quyền lãnh đạo, thì vẫn tiếp tục như thế, và vẫn chế độ xã hội chủ nghĩa, kinh tế thị trường thì vẫn là định hướng xã hội chủ nghĩa, đây là về mặt nội dung chế độ của một xã hội thì cái phương thức xây dựng và quản lý đất nước nó như cũ, không có vấn đề gì. Anh cứ nói đi nói lại, nói dài nói ngắn rồi nói mặt này là khác, nhưng cuối cùng thì nó là như thế thôi, tức là vẫn là một độc đảng, và đường lối thì vẫn là xã hội chủ nghĩa cái kiểu như hiện nay và như mấy năm qua. Thế còn đối với nhân sự thì là những cái vấn đề là phức tạp nhất ở thực tận, nó là con người mà, nó là con người, thành thử ra là bao giờ thì ở đâu nó cũng có cái phức tạp. Ngay bây giờ anh ở Hoa Kỳ ấy, đúng là mà con người nó cũng có phức tạp, với cái bầu cử thì ở bên Cộng Hòa thì bên Dân Chủ, bây giờ tôi thấy ở bên đây cũng có nhiều cực tính lắm anh ạ, cũng có những lực lượng lối tỏ nhau, thậm chí là biểu tình nhau, thậm chí là có chỗ còn đánh nhau, người thì ủng hộ Trump, người thì ủng hộ Biden, thế thì nó cũng phức tạp anh ạ. Nó phức tạp cái gì mà ở chế độ cởi mở chủ nghĩa thì cái tính chất phức tạp nó lại khác, mà có thể là nó phức tạp hơn. Ở bên đấy thì phức tạp giữa Cộng Hòa và Dân Chủ đấy, nhưng mà đây thì một độc đảng, nó lại phức tạp cái kiểu giữa con người ở một cái đất nước nó đang chuyển mình mà anh ạ, nó đang ở cái độ đang phát triển lắm mà, thì con người là phức tạp lắm, anh nghe có rõ không?
Tôi nghe rõ thưa nhà báo Nguyễn Minh Tự. Tôi đứng bên này, ông đứng bên kia, mình nhìn về cùng một phía. Ông nói đến tôi nói đến chữ trung tín và ông nói đến chữ phức tạp. Tôi thưa với ông như thế này này, ông biết nhiều về Hoa Kỳ đấy. Ở bên Hoa Kỳ chúng tôi này có những nơi Nói cho nó đúng, cái Đảng Dân Chủ còn cho phép người ta xuống đường, cho phép người ta biểu tình, cho phép người ta đốt nhà cơ mà. Ở bên Hoa Kỳ này chỉ có một một anh ứng cử viên tổng thống, một chị làm ghế chủ tịch hạ viện, người đứng thứ ba có thể được làm tổng thống, quỳ xuống trước một anh da đen phạm tội phạm cơ mà.
Bà Nancy Pelosi,
bà ấy là chủ tịch hạ viện Hoa Kỳ, theo hiến pháp Hoa Kỳ bà ấy là nhân vật thứ ba, nếu ông tổng thống chết, ông phó tổng thống chết, bà ấy lên làm tổng thống, quỳ xuống trước một tên ăn trộm, ăn cướp, ăn phá. Và bên này chúng tôi đồng ý cái sự ông vừa mới nói, có nhiều điều khó khăn đấy, nhưng chúng tôi vẫn được hành xử, cái điều người ta gọi là hiến pháp Hoa Kỳ cho phép. Các ông có được làm như vậy không? Các ông không được làm như vậy. Ông nhìn lại đi, ở nơi Hà Nội nghe ông á, có nhà tiến sĩ Chu Hảo, con cháu các cụ đấy, Đảng Cộng sản nòi đấy, phải bỏ đảng mà chạy. Ông nhìn lại đi, ở ngoài Huế có tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn, người trẻ phục vụ, là tiến sĩ lịch sử của xứ Huế. Chỉ nói với Đảng là tại sao ngày xưa năm 1945 các anh hô hào người ta đi biểu tình. Bây giờ chỉ có một người nói, một người viết, không cho người ta đi hô hào, không cho người ta đi biểu tình và không cho người ta viết. Mới đây nhất một cô phóng viên, một cô biên tập viên trẻ, ông chắc ông biết tên, cùng nghề với ông, cô Phạm Đoan Trang,
mới bị bắt.
Là một người trong cùng một ngành. Tôi đang nói với ông là một người trong cùng một ngành nghề, khác nhau về thời gian tính nhưng cùng việc làm một việc làm. Như tôi với ông đang làm vậy, tôi với này tôi được nói, tôi được quyền nói, tôi không xâm phạm đến ai cả, tôi được quyền nói những điều mà tôi muốn nói là đúng của xã hội Hoa Kỳ này. Nhưng Phạm Đoan Trang cũng chỉ nói cái, như ông nói, cái quyền tự do của con người, bản nhân quyền của con người nó nằm trong hiến pháp Việt Nam. Bắt một người trẻ như vậy, ông là một nhà báo, ông có suy nghĩ gì thưa nhà báo Nguyễn Minh Tự?
Anh ấy đấy là chạm một cái vấn đề anh nói mà thì nó có mấy câu nhưng mà đúng của nó phức tạp lắm anh ạ. Thế như thế này, anh nói là ngày trước khoảng cái thời 45 mà những cái thời đầu thì người ta hô hào là đi biểu tình để chống nọ chống kia. Thế nhưng mà đấy là hô hào biểu tình là đi chống một cái đối tượng mà nó rõ ràng rồi, thế như thực dân người xâm lược, như Pháp, như Nhật thì nó rõ ràng. Anh ạ, đấy là hô hào là chống kia, hô hào là mà đánh địch. Tôi là vô thủ hiện là đánh pháp đuổi nhiệt mà anh ạ, giành độc lập mà. Thế nên còn cái bên trong mà cái mà bây giờ mà sau khi mà đất nước nó thành công rồi thì nó đi quay là cái cách mạng xã hội chủ nghĩa thì chính rắc rối ở cái chỗ ấy đấy anh ạ. Nó ở cái chỗ ấy mà do từ cái chỗ ấy cho nên là cái hiến pháp của nước Việt Nam này mà anh nói như thế thì nó không thể so với Hoa Kỳ được. Hoa Kỳ nó thành nước của nó đã có cái lịch sử từ 1700 bao nhiêu ấy, nó đã có những cái điều tốt đẹp rồi. Từ đấy nói thật ngay cái đấy là một cái xã hội văn minh mà người châu Âu bao giờ đứng đi trước, đứng về những cái mặt này. Thế thành thử cái nền nếp nhân phẩm con người nó cũng được đề cao từ lâu, tự do nhân phẩm vân vân. Nhưng mà ở Việt Nam thì và ở Việt Nam và nói chung người châu Á nhưng mà đặc biệt là Việt Nam thì nó rất là phức tạp. Nó tôi xin lỗi anh nhé, tôi nói nhé, gọi là người ta tôi dân gian Việt Nam nó có câu là lưỡi không xương nữa mà anh ạ, lưỡi người không xương lắm đường rất léo mà. Anh có nghe rõ không?
À, tôi đang nghe. Lưỡi không xương nhiều đường lắm léo. Người ta nói sự giả dối, sự giả dối nó nằm trên cửa miệng. Đấy. Tình yêu nó nằm trong trái tim, thưa nhà báo Vĩnh Nguyên.
Tôi chỉ nói ngay rằng nguyên cái chuyện đấy thì nó phức tạp. Thành thử ra nếu mà nhấn một cái đọc hiến pháp ấy, từ đầu tiên cũng như gần đây, sửa chữa năm 2010 đấy, thì vẫn rất là tự do ngôn luận, tự do hội họp, được biểu tình. Anh ạ, tất cả những cái điều ấy thì nếu mà người nước ngoài mà ai mà không biết thì nghe thì vẫn hay lắm, vẫn như sáng sủa và tiến bộ lắm, thế cũng tự do lắm đấy chứ anh. À, tự do biểu tình, tự do hội họp này, tự do phát biểu những cái ngôn luận của mình này. Có mấy cái thứ tự do quan trọng là chỉ ở trong hiến pháp hiện nay nhá, thì nếu mà ta cứ rửa ra, ta đọc thì đều có cả. Anh ạ, thế nhưng mà thực tế chứ nó lại không thế. Ôi là thế đấy, nó mới bảo là lưỡi không xương lắm đường rất léo là như thế. Thế thì bây giờ mà biểu tình thì tự do biểu tình, nhưng mà đến tận bây giờ cái luật biểu tình tức là những cái quy định cụ thể về biểu tình thì nó vẫn không ra được. Thế tức là nói để mà nói thôi, thì biểu tình thì người ta mà không đồng ý thì không được anh ạ. thì tóm lại là anh đừng so sánh với xã hội Việt Nam với xã hội Hoa Kỳ, bởi vì cái văn hóa của cái người châu Âu thì đứng về mặt nào đó thì bao giờ nó đi tiên phong, nó đi trước cái người Á Châu, mà đặc biệt là đối với người Việt Nam thì nó lại càng đi trước. Thế thì mỗi một cái vùng đất, mỗi một cái dân tộc nó cũng có một cái những cái hiện tượng văn hóa nó riêng. Thế mình so sánh để mình kết luận là thế nọ thế kia thì tôi nói thật là cũng khó. Nhưng mà chỉ có nghĩa là ở Việt Nam bây giờ thì rõ ràng là độc đảng, người ta gọi là độc tôn, mà hiến pháp thì đảng đã lãnh đạo tuyệt đối. Đó, thế thì bây giờ thì người ta như thế thôi. Thế cho nên là bây giờ mà các nhà báo, các nhà hoạt động tự do bây giờ thì nhiều lắm, như là nhà báo Nguyễn Thị Lan Trang vừa rồi đấy. Thì tất nhiên là cũng có những bài vở và cũng có những lời nói thì nó không đúng với lại cái đường lối của họ. Thì nó bắt mọi người có biết không? Bắt nhà báo Lan Trang anh có rõ không?
Tôi đề cập đến với ông đấy, tôi thưa ông như thế này này. Không có một người nào, không có một thể chế nào mà không thể thay thế hay tồn tại mãi được, thưa nhà báo Nguyễn Minh Tự. Nhưng có những cái điều ông để ý, ông làm nhà báo lâu năm, ông để ý ở Sài Gòn nó bắt Phạm Chí Dũng, ở Hà Nội nó bắt Nguyễn Đình Thụy, nó đưa vào Sài Gòn, ở Hà Nội nó bắt Phạm Thành, ở Hà Nội nó bắt Phạm Đoan, ở Sài Gòn Phạm Đoan Trang, ở Sài Gòn đưa ra Hà Nội. Và có một người tiến sĩ rất là trẻ nữa nói về cái sai, chỉ nói về cái sai của đảng thôi chứ không phải là chống đảng, tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn, một người trẻ rất là tài giỏi, nó đuổi ra khỏi đảng. Thế này là thế nào? Tôi không so sánh Hoa Kỳ với Việt Nam đâu. Một đồng đô la Mỹ của chúng tôi không biết, nó đáng giá 20.000 đồng tiền hồ, tức là một số ít của chúng tôi nó có giá trị hơn ông nhiều. Một cái số nhiều của ông nó chẳng có cái giá trị gì cả. Số nhiều của ông, thực ra chúng ta có gần 100 triệu người Việt Nam yêu nước cơ mà. Chúng ta chỉ có 5-7 triệu thôi, là cho cả đám ăn theo nó đi. 10 triệu, 15 triệu và những người ăn theo và đảng viên Đảng Cộng sản cơ mà. Cái con số ít như vậy nó chiếm cả với cái sự cầm quyền của con số nhiều là người dân. Ông nói cái đảng độc đảng, tôi biết cái chuyện đó mà. Tôi phải bỏ nước tôi đi ra đi mà. Người ta bảo cá nhân tôi, thưa nhà báo Nguyễn Minh Tự, tôi được đẻ bọc điều hai lần năm 1954, bố mẹ tôi đưa tôi vào trong miền Nam để sống, được ăn học, được đi du học tại Hoa Kỳ, và lần thứ hai tôi được đẻ bọc điều, tôi lại được trở lại Hoa Kỳ để ngồi nói chuyện với ông. Trong thời gian ông làm báo với Cộng sản, trong thời gian ông sống với Cộng sản, có cái điều gì ông buồn nhất, có điều gì ông nhớ nhất, thưa nhà báo Nguyễn Minh Tự?
Anh hỏi cái câu thì nó cũng hàm xúc quá, nó nhiều quá. Nó là có cái điều gì buồn nhất thì bây giờ thì khó nói, buồn thì nhiều lắm anh ạ. Nó đều buồn lắm, nhưng mà cả một cái quá trình lịch sử gần một thế kỷ, hơn một nửa thế kỷ thì có nhiều điều buồn lắm. Thế nhưng mà bây giờ thì chả nói được. Chỉ có cái rằng là bây giờ thì tôi thì nói một cái câu như này thì anh phải thông cảm là thời thế thế, thời phải thế anh ạ. Thế thì bây giờ mình nói ra cái gì thì ở giữa một cái đất nước như thế này anh đã biết rõ rồi, thì mình cũng phải, nó có cái chừng mực, nó có cái chừng mực, ngoại chăng nó còn đem lại một cái lợi lộc gì. Thế còn là nếu mà mình hơi bày cái sự thật, mà nhất là cái sự thật mà theo cái quan điểm của mình, theo cái nhãn quan nhân sinh quan của mình, thì quả tình nó cũng là một vấn đề phức tạp anh ạ. Bởi vì cái xã hội này nó như thế. Thế còn bây giờ anh là cái người sống ở Mỹ mà, thì anh quen cái văn hóa, cái lối sống của Mỹ rồi, thì người ta nói và thậm chí cái chuyện tổng thống mà thì cũng không sao anh ạ. Thế nhưng mà đất nước này thì nó lại không tình như thế được. Đất nước này mà thí dụ nhà ai mà thí dụ là lên tiếng mà bài bác cụ Hồ hay là chỉ rủa kiểu như ở tổng thống của Mỹ mà thì rõ ràng là không thể được. Thế thì bây giờ đây nó đòi hỏi một cái quan niệm, là một cái quan điểm về vấn đề văn hóa thôi. Thì ở Hoa Kỳ nó còn như thế, và nhiều nước phương Tây nó còn như thế. Nhưng mà đây là một cái đất nước áp lên thì ở cái mức độ phát triển nó còn chậm hơn. Nó chậm hơn về mọi mặt, về công nghiệp, về khoa học, về kỹ thuật, cả về tư tưởng, anh ạ, về tư tưởng và ngôn luận. Thì đương nhiên nó như thế. Thì cái thời thế thì tóm lại thời thế, thế thời phải thế. Thì anh phải thông cảm. Anh rõ không?
Tôi nghe thưa ông. Thế thời phải thế, nhưng mà ông với tôi biết là sứ mệnh của con người là sống, không phải là chỉ để tồn tại, thưa nhà báo Nguyễn Minh Tự.
Vâng, thì cái đó thì vẫn có một cái bộ phận mà họ có thể có điều kiện nhiều đấy anh ạ, ở đây thì cũng nhiều đấy. Thế nhưng mà thực tế ra thì bây giờ đến nói về phương pháp đấu tranh, về phương pháp này nọ kia mà, thì đúng là nó cũng là một cái vấn đề, nó không phải nói một hai câu mà nó rõ ràng được, mà người ta phải có cái tranh luận, người ta phải có những hội thảo. Bây giờ dùng phương pháp nào Thế bây giờ tình hình bây giờ trong đất nước thì nó có cái thay đổi. Trước đây thì người ta còn dựa vào cái chuyện là lạc hậu này, nghèo đói này. Bây giờ thì nó vẫn với cái bây giờ nó lại không phải là như thế nữa. Chứ nó không phải là nghèo đói nữa, mà nó lại có kinh tế nó phát triển. Mà anh xem, không phải là anh có đọc cái tờ báo mà bây giờ nó ca ngợi về Việt Nam nhiều lắm. Từ những cái tờ báo mà lớn của thế giới, của Hoa Kỳ, cho đến những cái tổ chức như là Quỹ Tiền tệ Thế giới, thì là vân vân tất cả các thứ. Mà ngay có những cái tác giả của Hoa Kỳ tôi xem là nó nói rất là tốt về cái tình hình phát triển đất nước của Việt Nam. Thế thì trước cái tình hình đấy thì bây giờ cái phương pháp đấu tranh của mình thì nó cũng phải khác. Chứ còn lên mình cứ đè ra mà là mình chửi rủa hoặc là mình cứ vạch tội những cái cũ mà thì tôi thấy nó cũng không có được cái gì. Thì cũng biết là trước sau cái mục đích của mình là mình cũng phải phấn đấu cho một cái xã hội nó tốt đẹp, nó dân chủ. Anh ạ, nó không có những cái độc tôn, độc đài hay là độc đảng hoặc là những cái gì mà nó gọi là không có tự do. Những cái tiêu chí của nó là cái tự do của Âu Mỹ, phải nói thẳng là như thế. Thế nhưng mà thì nó cũng phải là có cái thời điểm, nó phải có những cái phương pháp. Chứ còn thì bây giờ mình như cũ, chịu mấy ông mà chúng cộng cực đoan ở bên Hoa Kỳ mà không biết anh rõ lắm, mà cứ chửi đại đi mà, thì tôi thấy cũng chẳng đem lại được cái gì. Anh ạ, cái chửi đại đi thì nó cũng chưa kể là nó lấy lên là một cái hiện tượng văn hóa bây giờ nó không hay nữa. Nó không hay như trước nữa mà. Thế vì mà hai miền phân tranh, hai miền Nam Bắc còn đang đánh nhau mà từ miền Bắc nó toàn gọi. Thì những cái người lãnh đạo miền Nam là thằng Diệm, thằng Diệu, thằng nọ, thằng kia. Thế thì hai bên nó gọi nhau như thế. Thế bây giờ đến cái thời buổi này mà bây giờ ta lại vẫn cứ giữ cái lối văn hóa như vậy thì theo tôi nó không ổn. Nó không ổn, nên bây giờ là phải thay đổi. Cho nên đứng về phải tóm lại đây này, những cái ý muốn của anh, những tư tưởng, những ý hướng của anh thì tôi cũng rất nhất trí, nhưng mà về phương pháp anh ạ thì bây giờ thời buổi nó cũng có cái thay đổi.
Thưa nhà báo Nguyễn Minh Tự, tất cả những điều ông nói ấy, nếu tôi không cần phải ông nói tôi cũng nhìn được vậy. Tôi vào Google, tôi vào máy của tôi cũng nhìn Sài Gòn có bao nhiêu căn nhà chọc trời vậy. Tôi nhìn về Hà Nội nơi ông ở cũng có bao nhiêu căn nhà chọc trời vậy. Những cái chuyện ông nói đó là chuyện lòe người ta thưa ông. Ông đi ra khỏi Hà Nội đi. Ông đi ra khỏi Hà Nội, ông đi về miền quê đi. Bà Lê Hiền Đức, gần 70 năm tuổi đảng, bà nói với tôi là, tôi không biết là cái con số tôi nhớ có đúng hay không. Việt Nam có 63 tỉnh. Thì cả 63 tỉnh đều là 63 tỉnh dân oan cả. Tại sao như vậy? Việt Nam có những cái điều như ông nói, cộng sản thế này, cộng sản thế kia. Tại sao nếu một người lớn tuổi hơn ông Lê Đình Kình 58 tuổi đảng, nếu ông ấy có tội sao không đưa ông ấy ra tòa, kết tội ông ấy rồi bắn ông ấy 4 giờ sáng và bắn chết người ta. Cái điều đó, những cái điều mà thực sự thì những anh Mỹ nó sống bên này, nó được đẻ ra, nó ngậm một cái thìa vàng trong miệng nó. Nó không nhìn thấy những cái điều như tôi với ông nhìn thấy đâu. Ông có thấy bao giờ tôi chửi Việt Nam không? Không có, quê hương của tôi mà. Nếu tôi được về, tôi sống ở Việt Nam, được nói, được ăn, được đi, được lại, tôi cũng về Việt Nam vậy. Tôi còn trẻ, tôi đi vào miền Nam, tôi có mấy tuổi, tôi vẫn nói được tiếng Việt Nam giỏi với ông vậy. Có ai lòe tôi được đâu, không ai lòe nhà báo được đâu, thưa nhà báo. Những cái điều ông nhắc đến ấy, thực sự đó là chỉ hình ảnh bên ngoài. Và tất cả những cái nhà lớn, đường lớn như vậy đều là của nhóm lợi tức cả, đều là của đảng cả. Ông có biết cái VTL của cái chương trình mà chúng tôi đang nói chuyện với ông bây giờ, đảng và nhà nước, những người cầm quyền quân đội ấy, nó là chủ cái đường dây điện thoại tôi đang nói chuyện với ông đấy. Ông có biết cái điều đó hay không, thưa nhà báo ông Nguyễn Minh Tử?
Rất nhiều biết, nhưng mà biết nhiều thì có lẽ chỉ nói được vài nói.
Biết nhiều chỉ nói được vài. Tôi thưa với ông này,
biết thì rất nhiều, nói thì nói vừa.
Không, tôi biết anh ơi.
Xin lỗi nhé.
Dạ.
Vừa rồi anh có nhắc đến cái hiện tượng như là ở Đồng Tâm nhưng mà dù như biết cái sự kình như mà
dạ.
Anh nhẹ thì xã hội này thì nó còn nói về những cái việc cụ thể, những cái vấn đề cụ thể thì đúng là nó còn lắm chuyện lắm. Nói thì nói vậy thôi nhưng mà không phải đã là ổn mọi thứ đâu. Anh ạ, đây là người ta khen, người ta tự sướng ở trên những cái mặt mà người ta thấy thôi. Nhưng mà còn những cái mặt mà người ta không nói đến. Các cụ ta thường nói với tôi là tốt đẹp thì phô ra, xấu xa thì đậy lại. Anh nghe có rõ không?
Dạ, tôi đã nghe thưa nhà báo. Tôi đã nghe ông nói.
Tốt đẹp phô ra.
Dạ.
Tốt đẹp thì phô ra, xấu xa thì đậy lại. Các cụ người ta đã nói như thế mà. Thế thì một cái xã hội như cái xã hội hiện nay thì không phải là lúc nào người ta cũng nói cái điều xấu xa, còn điều xấu xa thì nó cũng vô kể những cái việc cụ thể thì nó cũng nhiều lắm, nhưng mà chả nhẽ mỗi lúc mà mình để bày ra. Thế còn anh nói về cái việc mở đồng tâm ấy thì đúng là một cái việc nó cũng là phức tạp, mà đấy cũng là, nếu mà nói ngay thì tôi phải nói thế này, đấy cũng là một cái hiện tượng, một cái việc mà nó gây một cái vết nhơ, gây một cái vết nhơ trong cái lịch sử mà gọi là cái chính sách vì dân, do dân, lúc nào cũng dân, lúc nào cũng nhân dân, mà đằng này đem 1.000 quân đi mà tấn công một cái làng xóm, tấn công vào nhân dân, mà đây nhân dân không phải là kẻ địch, mà đây là nhân dân về vấn đề kinh tế. Thế mà họ lại không có cái cách nào để mà giải quyết, mà lại tấn công vào như là đánh địch. Thì tôi nói anh không phải là hay lắm đâu. Anh nói, nhưng bây giờ biết làm sao, người ta lấp miệng em, còn người ta làm sai, người ta cứ bảo là người ta đúng, và người ta đổ cho cái bọn kia nó là thế nào, cái kia nó chẳng qua họ vì lợi kinh tế, có thể là kinh tế thì của họ có thể sao, có thể đúng, nhưng mà không có thế gì thì cách mà giải quyết mà đi tấn công một cái xã như vậy. Tôi cứ tưởng tượng ngày xưa tôi còn bé mà nhẹ, là cái lúc mà Pháp nó còn Hà Nội, nó tấn công cho mọi vía ấy, thì buổi sáng sớm người ra nó điều động đi và nó bắt đầu bắn một phát súng, tắt bỏ phái từ dân làng hay là sợ chạy. Tôi cứ tưởng tượng là tấn công vào một cái làng như thế, thì nó có lại là cái này chẳng hay ho gì đâu. Cái chuyện mà anh nói đó, cái chuyện mà anh nói mà giết cụ Tình như tấn công đúng không, thì không hay ho gì đâu. Nhưng mà tôi sống trong một cái vòng như thế này thì tôi thì người ta cả vũ lấp mẹ em, người ta nói thế nào thì kệ người ta thôi. Thế còn bây giờ mình xác định mình là người dân, mình lại dùng mạng hay là mùng loa mà nói ra mà các ông nói thế là không đúng, các ông là thế này ra, ông là thế kia, thì cũng không đại được. Tất cả vũ lấp mẹ em, anh ạ, người ta quyền của người ta làm thế nào được. Thế cho nên là nói ra chuyện với anh thì nói những cái điều tốt, những cái điều hay, đấy là những cái điều mình gọi là tốt đẹp thì mình nói. Thế còn những cái điều mà gọi là các cụ gọi là xấu xa mày lại mà, thì những cái điều đó có dễ hồ gì đâu mà lúc nào cũng nói ra được. Mà nói ra ở cái xã hội này thì ai họ dám hưởng ứng, có người mà dám hưởng ứng thì cũng dám không công khai mà hưởng ứng được. Anh ạ, cái điều đây tôi chỉ cần nói rõ này để anh phải thông cảm và anh hiểu rõ.
Tôi thưa với nhà báo Nguyễn Minh Tuấn như thế này này. Ông và tôi là hai con chim đang hót, tôi được tự do, tôi hót cho ông hót được tới đâu quý vị, ông hót tới đó. Thưa ông, tôi không muốn làm phức tạp, làm phiền nhà báo tại thành phố Thăng Long đâu, nhưng mà tôi thưa biết là những cái việc mà tôi vừa mới nói với nhà báo, người ta lòe, ông phải biết cái câu là nơi chiến trường mồ hôi máu đổ, nơi hội nghị gái đẹp rượu ngon. Tất cả những nhân tay nhà báo nó đến Hà Nội, nó được đảng nó cho gái đẹp rượu ngon, mà nó về nó viết mà lòe cả. Nhưng mà có lần
không phải như thế, phải đúng như thế thôi.
Ông công nhận với tôi điều đó mà. Tôi thưa với nhà báo như thế này này. Có hơn một lần tôi phát biểu trong chương trình Tư Cách Đồng Minh này, phát đi từ Đài Sài Gòn Dallas 1600 và diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam. Tôi phát biểu là chúng ta sống bằng từng hơi thở một. Người sống nhiều nhất là người suy nghĩ nhiều nhất, người tư duy nhiều nhất, cảm nhận cao thượng nhất và hành động tốt đẹp nhất. Một phần nào cái điều suy nghĩ của tôi vừa mới nói như vậy đấy, tôi nhìn thấy ở ông như vậy đó. Thưa nhà báo ông Nguyễn Minh Tử, ông suy nghĩ nhiều, ông cảm nhận cao thượng và ông có lòng tốt với những cái điều ông đang nói. Cái điều suy nghĩ của tôi về ông như vậy nó có đúng không, thưa nhà báo?
Theo tôi thì cũng anh đứng về phương diện anh ấy cũng phải suy nghĩ như vậy đó. Cũng phải suy nghĩ như vậy cũng như tôi suy nghĩ thì bây giờ anh ấy như vậy, chúng ta trao đổi với nhau mà, thì nó cũng chỉ trong một cái phạm vi nào thôi, chứ mình cũng chẳng tham mà làm cái mọi cái thứ như ý mình được. Thì anh cũng là một cái loại suy nghĩ mà cái không có cái đúng thôi. Thế nhưng bây giờ thì nhiều lần suy nghĩ đến mà bất nhân thì mới tính mới làm nó được. Bây giờ cái đất nước ta anh nó có cái khổ gì đó, cái sự thống nhất nó khó lắm, nó khó lắm. Ở ngoài thì bằng mặt nhưng mà chẳng bằng lòng. Anh ạ, bây giờ nó là nó ngổn ngang, những vấn đề gọi là thống nhất mà là lòng người mà thì nó rất là phức tạp. Đặc biệt là người ta đã ở dưới một cái chế độ mà nó chuyên chính. Anh ạ, cái chuyện chuyên chính bây giờ thì nó ít nhắc đến. Cái ngày xưa thì hơi thế là nó là chuyên chính là chuyên chính giai cấp, chuyên chính giai cấp về cái vụ sản đấy là. Đây là cái sự chuyên chính của cái đảng ấy, bạn nói là phải theo tuyệt đối mà không có thì nó chỉ tóm lại là như thế thôi. Thế thì trong cái tình hình cụ thể thì con người ta nó cũng thể liệu mà có thể là có những cái ý nghĩa, cái tư tưởng, tình cảm giống nhau, nhưng mà khi nói ra thì nó còn phải tùy con người, từ vị trí, từ thời gian, từ không gian, anh ạ. Và nó còn cụ thể nhiều thứ anh ạ. Mà theo tôi nói anh, một cái sự kiện quan trọng nhất mà không ai có thể thể định được, tức là cái sự tồn tại của cuộc sống, của hệ thống, của mỗi một cá nhân, mỗi một cá thể. Cái điều ấy nó cũng quyết định cho mọi mọi thứ lắm anh ạ. Anh ở bên Hoa Kỳ thì anh có cái ý nghĩa đó, và có những hành động đó thì tuyệt đối là nó sẽ được. Tôi vừa đúng là một thứ là vừa được, anh vừa làm được theo cái ý muốn của anh. Nhưng nếu ở đất nước Việt Nam mà trong một không gian này, một cái thời gian này, và nếu mà nói thời gian này thì bây giờ cũng là dễ chịu hơn ngày xưa rồi, chứ ngày xưa thì không thể như thế được. Nhưng đến cái không gian này, thời gian này thì nó cũng có một cái chút là nó kiểu thời dân gian thì gọi là dễ thở được chứ. Nhưng mà nó có nguyên tắc ấy. Ví dụ như đấy, nhà báo chí và cái nhân danh nhà báo chí rồi thì là cứ phạm với những cái điều A, điều B, điều C gì của nó thì nó bắt luôn, anh ạ, không thể sống được. Tóm lại thì anh cũng phải hiểu cho là như thế.
Thưa nhà báo Nguyễn Minh Tự, tôi thưa với ông như thế này này. Tôi với ông hay là bất cứ người nào cũng vậy. Mình đối xử tốt với người khác nhưng không thể kỳ vọng người khác người ta đối xử tốt với mình. Người dân Việt Nam từ mũi Nam Quan tới mũi Nam Quan, tác Nam Quan cho tới sông sông Bến Hải ngày xưa.
Không,
chưa đến Cà Mau ngày xưa. Có một nửa miền Bắc thôi. Người dân một nửa miền của Việt Nam ấy, từ Đồng Hới đi ra ngoài phía bên kia thác Bản Dốc, người dân Việt Nam tốt với đảng lắm. Nhưng rồi người dân Việt Nam có kỳ vọng được gì ở đảng hay không? Tôi chẳng nói cái điều gì xấu cho đảng cả. Tôi chỉ muốn là tôi được nói những cái điều tốt cho đảng Cộng sản thôi. Nhưng mà làm sao có tốt được không? Cả hàng triệu người chết mình ngoài biển mà. Cả hàng trăm ngàn người bạn đồng đội tôi bị đi tù. Chúng tôi thua. Ông đọc lịch sử sử Hoa Kỳ, ông biết Nam Bắc đánh nhau. Khi nó xong chuyện đánh nhau, hai anh em bốn bể một nhà về bắt tay nhau, cho mày cầm súng về nhà đi, về làm ăn đi. Có gì đâu. Ông hỏi tôi, hỏi ông những cái điều như vậy. Dạ, thưa tôi, ông để cho tôi nói hết những cái điều như vậy, những cái điều xấu như vậy. Ông không cho tôi nói. Ông không cho tôi nói.
Anh nói tôi thấy nhiều, có vẻ đơn giản lắm. Anh nói ta nghe đơn giản mà nghe ngon quá anh ạ. Anh nói
tại sao người ta làm được cả một cái nước như vậy, lớn như vậy, văn minh như vậy, người ta làm được hả? Mình đi học bắt trước người ta mà. Mình học cái tốt mà, tại sao mình không làm như vậy? Mà thực sự không cần phải làm cái tốt cho ai cả. Những người lính, những người cựu chiến binh như ông ấy sẽ dọc Trường Sơn, tôi vẫn nói là sẽ dọc Trường Sơn vào đốt miền Nam. Những người đó không được một cái điều gì để trả ơn cả. Ông nhìn đi, những cái tay nó cầm quyền bây giờ ấy. Tôi xin phép từ những viên chức đi, đừng nó đi, mình lịch sự đi. Mình có người mình đang nói về văn chương, văn học mà. Những người cầm quyền bây giờ đấy, có một tay nào nó đi lính không? Có một tay nào nó vào đánh miền Nam không? Để nó lấy cái công đó là đảng vinh quang không? Không có. Cái bằng tiến sĩ cộng sản nó là cái gì? Đọc vang dăm ba cái vớ vẩn, cái mớ chủ nghĩa Mác Lênin, chủ nghĩa gì đó. Ngày xưa lúc ông còn trẻ, hơn như tôi còn trẻ, có mấy chục nước trên thế giới này theo chủ nghĩa cộng sản, thưa nhà báo Vĩnh Nguyên, nhà báo Nguyễn Minh Tử.
Thế là anh nói cái chủ nghĩa cộng sản của chủ nghĩa thì tôi nghe nó là cái nội bộ không rõ lắm.
Tôi nói là cái chủ nghĩa cộng sản Mác Lênin này, trước đây nó có cả gần 70-80 nước theo cái chủ nghĩa này. Bây giờ còn lại bốn ông thần ôm nhau theo cái chủ nghĩa này. Nói chuyện bầu cử đi. Chúng tôi còn được tự do, chúng tôi được bầu. Ông sống, chắc chắn là ông đã qua 12 lần bầu cử. Không biết có phải là bầu cử hay không, hay nó chỉ định nhau lần thứ 13. Ông vừa mới nói là tôi có lập lại thì nó cũng bằng thừa đâu. Nói là bây giờ có có bầu 13, 14 thì nó vẫn là chủ nghĩa độc tài, đảng độc tài thôi mà. Ngày...
Vẫn thế thôi.
Vẫn như cũ, rượu cũ, bình cũ.
Thế thì bây giờ anh em muốn nói chủ nghĩa Mác Lênin là bây giờ thì còn mấy người thì đấy mới là một cái thực tế. Bởi vì ở đấy thì chúng ta phải nói như thế này, bởi vì nó có như dở, chứ nó hay thì nó phải phát triển chứ. Thì cái chỗ mà nó hàng bao nhiêu chục nước mà nó phe cơ mà, nó không được phe, phe tuy bảo nó phe xã hội chủ nghĩa cơ mà, một phe cơ mà, anh ạ. Thế mà bây giờ nó đủ, coi như đủ hết, còn gần đấy độ hai ba nước như Trung Quốc, Việt Nam, Cuba rồi thì Triều Tiên, thế thôi. Thế thì phải đặt vấn đề là nó phải thế nào thì nó mới đủ chứ. Anh dở, anh ạ. nó tóm lại nó như thế thôi. Nó rửa chứ nó mới đổ, chứ còn thì cái người họ chính cái chủ nghĩa mắc lên liên hiệu cái nó lên nọ thế kia. Ủa thôi thì nói lặng lưỡi thì mình theo cái kiểu tiêm chủng để bất nhân bất chính thì mình cũng chẳng có hơi đâu để mà tranh luận nào cả, để mà nói lại một cái đó. Nhưng mà chỉ biết một cái điều là nó đổ là vì bây giờ thế thôi anh ạ. Nó đổ là nó đổ, chứ còn bây giờ thì những cái người mà theo nó đấy thì nó vẫn cứ phải đề cao, vì nó phải theo thì nó phải đề cao, nó là hay thì nó mới theo đấy. Đấy nó là một cái thứ, nó là giả dối, nó là một cái thứ tuyên truyền. Còn cái thực tế thì nó khác, nó dài dẳng đó anh ạ. Thế thôi,
ông nói
thế
cái thực tế thì nó khác.
Cái này mà nói sâu mà nói sâu thì nó chỉ có nói sâu thì nó như là mới một cái tổ quạ, chẳng được làm cái gì cả. Nó chỉ có biết là người ta phải quan niệm vấn đề bây giờ thì mới đổ. Thế còn những cái chỗ yếu tố mà nếu mà đứng về mặt học thuật và nghiên cứu và tại sao nó còn cái bốn lớp rồi thì cái người ta thì cái anh cứ lắng nghe ở thế giới ở trên hạ các cái nhà học giả người ta nghiên cứu ra sao. Nó lại chết nổi với những thế này, nên bây giờ cái chủ nghĩa ấy nó lại có một cái thứ, tức là nó gọi là cải cách mở cửa hay là cải tổ hay là đổi mới anh ạ. Ngày hôm nay Liên Xô ấy, nó thấy cái dở quá rồi nó không thể tồn tại được nữa, nên nó phải có cái tư sách nó gọi là cải tổ, Pretorica đấy, tiếng Nga đấy, rồi cải tổ. Bây giờ sang Trung Quốc nó cứ dở quá, anh thấy để thế không thể tốt được nữa, thì nó phải có tính cách cải cách mở cửa. Tức là một anh thì cải tổ, một anh thì cải cách mở cửa. Thế còn sang đến Việt Nam này nó gọi là đổi mới. Anh ạ, cái nó gắn trò. Thế là thực tế, tức là thực chất là vấn đề là anh cứ đưa cái chủ nghĩa Lenin luôn suy như thế.
Tôi thưa với nhà báo Nguyễn Minh Tự như thế này này. Ông biết về cộng sản nhiều hơn tôi, nhưng mà tôi cũng biết về cộng sản ngang ngang bằng ông. Vậy nói về nước Nga, cách đây một thời gian mấy chục năm có hai người đã làm nước Nga đổi. Đó là ông Gorbachev và ông Yeltsin. Ngoài hai ông đó ra có một ông nữa bên tổng thống Mỹ này là ông Ronald Reagan. Người tổng thống mà tôi kinh phục trong đời tôi nhất trong các tổng thống Hoa Kỳ. Ông ấy nói với ông Gorbachev là: Gorbachev, ông đạp đổ cái bức tường này đi. Phá cái bức tường này đi. Và bức tường Đông Bắc Ninh và Tây Bắc Ninh đã sụp đổ, sụp. Và ngày hôm nay ấy, một phần nào cái người đang cầm quyền tổng thống ở Hoa Kỳ này, ông chùm, tôi gọi là ông chùm. ông chùm đang nói với tổng cộng, ông chùm Donald Trump, ông chùm nói tập Cận Bình.
Tôi bỏ phiếu cho ông
Donald Trump chính thức trên thế giới này. Tôi báo tôi bỏ phiếu cho Donald Trump. Tôi không bỏ phiếu cho những con người nó xé buộc một người đàn bà ra, lấy đứa trẻ ra. Đó là Biden, đó là Pelosi. Những người dùng cái tiền thuế của tôi cổ võ cho phá thai. Tôi là người Công giáo, không bao giờ tôi bỏ cho những cái tên này. Không bao giờ có, thưa ông. Tôi thưa với ông như thế này này. Nhà báo và tôi...
Nhưng mà nó thay đổi chứ làm sao?
Không, cái chuyện nó có thay đổi. Joe Biden nó có làm tổng thống cho tôi, đó là chuyện tổng thống đó là Joe Biden. Trong lòng của tôi, Joe Biden không là một người mà tôi kinh phục. Một con người đã xé đứa hài nhi trong bụng một người đàn bà ra 7 tháng, 6 tháng tuổi. Ông là một con người bình thường, ông có làm được như vậy không ông? Cái đó là giết người chứ. Cái đó là giết người chứ đâu phải là quyền lợi của người đàn bà. Nhưng mà tôi nói với ông như thế này này. Tất cả những điều ông làm, tất cả những điều tôi làm đã qua đi. Chúng ta đã có một thời, chúng ta có nghĩa là tôi và ông và nhiều người khác đó, đã có một thời từng yêu, từng sai, từng chịu ấm mốc của ông. Cũng có những lúc ông với tôi bị tan nát cõi lòng ông. Tan nát cõi lòng năm 1975. Ngẩng đầu cao, mắt nhỏ lệ, nhưng mà chưa bao giờ chúng ta hối hận cả. Điều suy nghĩ của tôi như vậy về ông và tôi, có đúng không? Thưa nhà báo Nguyễn Minh Tự.
Nó là một cái thực tế ạ. Tôi chỉ muốn là một cái thực tế thì nhiều cái thực tế mình không cưỡng lại được. Thôi thì nó cũng phải thế mà, thời thế mà. Anh ạ, tôi thấy cái câu thời thế, thế thì phải thế. thì nó hay lắm. Thế còn nếu một cái thời thế nào mà xoay chuyển, và nó do có những nhân tài, có những vĩ nhân mà người ta xoay chuyển được, thì thời thế nó khác, thì nó vừa lòng chúng ta thì nó đến chuyện khác.
Có lẽ thưa nhà báo Nguyễn Minh Tự, tôi còn trẻ hơn ông, trái tim tôi đập mạnh hơn ông. Nhiều khi tôi gay gắt với cái phức tạp của ông, và tôi cũng gay gắt cả với cái tự do của tôi nữa. Tại sao có cái tự do để cho con người cầm quyền như vậy mà nó giết người như vậy, không làm gì được? Chúng ta đã từng yêu, từng sai, từng ấm ức, từng tan nát cõi lòng, nhưng không bao giờ tôi và ông hối hận những việc chúng ta đã làm cả. Tôi thân quý ông lắm, tôi quý mến ông lắm. Ông làm việc một người truyền thông như tôi. Ông là một việc là người truyền thông như tôi. Mà tất cả những điều từ đầu giờ chúng ta nói đều tốt cả, chúng ta có nói hành nói xấu ai đâu. Ông bảo là cái tốt khoe ra, tôi muốn nhìn cái tốt để tôi khoe lắm. Tôi muốn nhìn cái tốt của người Việt Nam. Cái tốt của người Việt Nam là cái gì? Nhân học và nhân nghĩa lễ chi tín, cái là cái tốt của người Việt Nam. Cái tốt của người Việt Nam, tôi ở bên nước, tôi bên Hoa, bên ngoại quốc này hơn 2/3 của cuộc đời tôi vậy. Tôi vẫn giữ được cái chữ lễ của tôi đối với ông vậy. Tôi vẫn giữ được cái chữ lễ của tôi với đến người cầm quyền. Bà lên Đức nói tôi là đừng gọi nó là thằng này thằng kia. Mình là người có học, mình gọi họ là viên chức đi. Bây giờ thế này, chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Chương trình chúng ta làm được nhiều thứ, nói được nhiều điều. Trước khi chúng ta chấm dứt thì ông có điều gì muốn tâm tình về phức tạp? Ông có điều gì muốn tâm tình về tự do? Ông muốn có điều gì những cái tâm tình về người bạn già của ông bị bắn chết giữa ban đêm? Ông nói đi trước khi chúng ta vào chấm dứt, thưa nhà báo Nguyễn Minh Tự.
Thôi bây giờ thì tôi nói cái gì mà tôi mong muốn nhất thì bây giờ tôi nói anh nhé. Thứ nhất là đứng về ngoại giao, đứng về ngoài kỳ, có quan hệ với Hoa Kỳ mà. Thì không phải tôi mà toàn dân là cũng đều mong muốn là cái chính sách Hoa Kỳ mà nhất là của Tổng thống Trump ấy, mà nó hiện nay là nó đang có những vấn đề là căng thẳng với Trung Quốc ấy, thì nó có cái điều nó rất là tốt cho cái vấn đề là, mặc dù là Việt Nam thì nó còn sợ cái điều nọ điều kia. Cho nên là nó không có trình một cái vấn đề đối ngoại. Nhưng mà tôi cũng mong muốn nhất là cái chính sách nay mai Tổng thống Trump mà chính cử lại, mà có con chính sách cứng rắn và ra ngôi ra khoa với Hoa Kỳ thì đất nước của chúng ta được nhờ. Anh ạ, chứ còn được nhờ đến đâu thì chính sách còn tùy thuộc vào cái việc làm của nước Mỹ, của ông Tổng thống. Đấy là một cái mong muốn. Tôi rất mong muốn là được Mỹ đem lại những cái điều thuận lợi cho Việt Nam trong cái vấn đề là nó chiếm đất của mình, nó chiếm biển của mình. Đấy là tóm lại là như thế. Đấy là một điều mong muốn. Một điều mong muốn thứ hai nữa là cái này thì tôi phải nói là tất là ngoài thì tạo không khí là đất nước ta mà nó có cái điều là thiên hạ nó tự sướng nhiều quá anh.
Tự sướng
là tôi muốn nói cái bộ phận tự sướng nhiều quá. Ví dụ như là cái bộ phận những người có quyền đấy thì có cái thành tích, có một chút gì cái là nó biểu hiện cái tự mãn cái gì, mặc dù là mồm họ thì vẫn nói là không được kêu tự mãn, nhưng mà ví dụ như là chống dịch mà COVID ấy mà thì nó có thành công tí, nhưng mà sẽ là hồ hởi và có những nhân vật cao cấp thế nó có một cái gì nó phải tự hài lòng, cho nên là nó tự sướng nhiều quá. Thế vì thế tôi chỉ mong là nếu trong đất nước thì họ bớt những cái chủ quan, họ bớt những cái tự sướng, họ phải khiêm tốn. Nếu mà người ta hay, đất nước của chúng ta hay thì chúng ta cứ để cho mọi người ta nói hữu xạ tự nhiên hương mà người ta nói cho hay hơn. Chứ còn mình thì cứ hơi một tí đã là tự sướng rồi. Thì chính là tôi mong trong đất nước là tôi mong không có điều ấy. Nhưng mà tôi nói ngay, tôi trả lời cái người ấy thì ta có nghe đâu mà ta có biết đâu mà người ta vẫn cho thế là tốt. Thì anh hỏi ra thì tôi có hai ý thế thôi. Một là cái mong ông Trump mong có cái chính sách cứng rắn với Trung Quốc để cho nó có lợi cho cái đất nước của mình. Cái điểm thứ hai trong nước thì như thế. Làm được việc gì tốt thì hãy cứ bình thường, bình tĩnh, hãy khiêm tốn, đừng có tự sướng nhiều quá. Tóm lại hết.
Thưa nhà báo Nguyễn Minh Tự, chương trình Từ Cánh Đồng Mây hôm nay thực sự là một khoảng thời gian đặc biệt của ông và của tôi. Tôi xin được phát biểu về ông là ông luôn là một người lương thiện, yêu nước, yêu đồng bào và vẫn tràn đầy nhiệt huyết như bao giờ vậy. Tôi xin nhắc lại một lần nữa là ông, chúng ta mất đường dây thưa cô Nam Phương, nhưng mà thôi tôi xin kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn nhà báo Nguyễn Minh Tự đã đến với chương trình Từ Cánh Đồng Mây một cách đặc biệt. Cầu chúc ông mọi an lành và hạnh phúc, và chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình kỳ tới. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần, Đài Sài Gòn, Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Chờ lên lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt nhà báo Nguyễn Minh Tự. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mày do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà báo Nguyễn Minh Tự. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.